Đường sự vật hóa bí tích thánh thể. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, anh chị em cũng biết là lớp dự phòng của nhà thờ chính tòa mới mở ra được khoảng 2 tuần. Có một câu hỏi thảo luận được đưa ra cho các nhóm: bạn vẫn còn là người ngoài Công giáo, thế thì bạn nghe xem dư luận của người ngoài Công giáo, người ta đánh giá về Công giáo thế nào, ưu điểm làm sao, khuyết điểm thế nào. Anh chị em và các bạn có đoán được là khi nói về khuyết điểm đó, thì hầu hết các nhóm người ta có một cái ghi nhận như thế nào? Đâu là cái khuyết điểm dễ thấy nhất của dân Công giáo? Hầu hết các nhóm ghi nhận cái điều này đi lễ đứng ngoài nhà thờ, cái chuyện nó tỏ tường mà, ai cũng thấy dễ thấy nhất đi lễ đứng ngoài nhà thờ. Mà chuyện này thì không có gì lạ cả, bởi vì mình chứng kiến nó lâu năm rồi. Khổ một nỗi là không biết nói làm sao thôi, là bởi vì những người mà không cần phải nghe như anh chị em đang ngồi trong nhà thờ thì cứ phải nghe hoài. Còn những người mà cần phải nghe đó thì đã có một hàng rào chắn âm thanh, là cái bức tường nhà thờ chính tòa nó dày vô kể, cách nào mà nghe được. Và tôi cứ nghĩ mãi, cứ lạ lùng không biết làm sao mà lại có thể xảy ra cái tình trạng như vậy. Cũng có thể là đôi lúc thì nhà thờ chật quá, nhưng mà cũng có nhiều khi nhà thờ còn chỗ mà nó vẫn cứ vậy thôi. Tôi cứ nghĩ hoài là không biết tại sao nó có tình trạng đó. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng cái lý do chính yếu đó, nó là một cái sự ấu trĩ trong nhận thức giáo lý. Bởi vì có lần tôi chứng kiến là hai anh chị ngồi trên một cái chiếc xe cúp, vừa nói chuyện vừa xem lễ. Hoặc là có lần tôi chứng kiến một anh ngồi ở trên cái xe Honda của mình, vừa đọc tiểu thuyết vừa xem lễ. Thế tôi rất lấy làm lạ. Tôi bảo giả như là mình cứ nằm ở nhà đánh một giấc thẳng cánh. Chứ còn để mất công phải đi đến sân nhà thờ để vừa xem tiểu thuyết vừa xem lễ thì lạ thật. Cho nên tôi nghĩ cái lý do cuối cùng nó nằm ở cái nhận thức giáo lý. Mình quan niệm thánh lễ như một lề luật phải giữ, và hơn nữa lại một lề luật theo chữ nghĩa, chứ một lề luật không có sự sống. Chính vì thế mà trong ngày lễ mình máu Thánh Chúa, thiết tưởng là chúng ta đây đều là những người rất tích cực. Mình đã mất công bỏ cả 2-3 tiếng đồng hồ từ xa đến đây dâng với nhau một thánh lễ, là mình đã có ý thức rồi. Nhưng cũng là một dịp để cho ta suy nghĩ thêm một chút nữa, cho cái cử hành phục vụ nó được ý thức hơn, nó được sống động hơn, và mình có thể làm chứng cho Chúa bằng cái gì rất bình thường. Bởi vì các bạn thấy đấy, một cái chuyện rất đơn giản mà đã trở thành một lời phản chứng với anh chị em ngoài Công giáo. Thế anh chị em và các bạn thuộc quá là cái lời này: đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, mà uống, và hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Ai cũng thuộc hết. Và với lời đó linh mục đọc lên, thì ta vẫn nói đó, cái hình ở bên ngoài nó vẫn còn là tấm bánh, còn là chén rượu, nhưng mà cái bản chất ở bên trong đó nó bị múc cạn rồi, và nó được thay thế bằng một bản chất khác mà ta tuyên xưng là mình máu Chúa Kitô. Giáo lý vẫn nói như thế. Nhưng mà cũng giống như tuần trước đó, tôi muốn các bạn là tiếp cận với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi từ cái cuộc sống và kinh nghiệm của con người trong cuộc sống, thì hôm nay cũng vậy. Tôi muốn là các bạn tiếp cận với mầu nhiệm Thánh Thể bằng chính cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời của mình, để mình thấy Thánh Thể là một hiện diện sinh động, chứ không phải là một công thức giáo lý khô khan. Gần gũi nhất, đơn giản nhất, các bạn hãy khởi đi từ chính cái thân xác của mình. Thân xác Bây giờ anh chị em và các bạn có thể tưởng tượng rằng là mình có mặt ở trong cuộc đời này mà mình không có một thân xác không? Mình có thể tưởng tượng được vậy không? Dĩ nhiên, con người không phải chỉ là thân xác, con người còn là tinh thần nữa hả? Thế nhưng mà mình không thể nào có mặt ở trong đời này mà lại không có một thân xác, và là một thân xác cụ thể, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nước da thế nào, trắng đen bánh mật, khuôn mặt thế nào, trái xoan hay là bánh đúc. Không phải có một thân xác cụ thể. Và với cái thân xác đó mà mình kết mối quan hệ với những người xung quanh, và hơn nữa với cả thiên nhiên, với cả vạn vật. Tôi gặp một người bạn, tôi đưa tay ra bắt. Tôi gặp một người quen, nở một nụ cười. Gặp cha mẹ tôi, mở miệng ra nói lời thăm hỏi. Hoặc là với bàn tay tôi cầm cái cuốc xẻng để mà đào đất canh tác. Hoặc là một buổi tối nào đó tôi ngước mắt với cặp mắt của mình nhìn trời mà suy nghĩ. Anh chị em và các bạn thấy không? Cái thân xác này này, nó trở thành một phương thế để mình kết mối quan hệ với con người xung quanh. Mắt, tay, chân, kết mối quan hệ. Nhỡ mà mình cụt thì không biết là dơ cái gì ra một mắt thôi. Mình không có thân xác thì mình kết mối quan hệ với anh em và với thiên nhiên vạn vật cách nào? Cho nên tôi nói là một cái gì rất đơn giản và gần gũi với thân xác của anh chị em và các bạn thôi. Thế bây giờ với suy nghĩ đó, ta nghe lại cái lời Đức Giêsu nói đi. Đây là mình thầy, đây là máu thầy. Nghĩa là gì? Nghĩa là đây là thân xác của thầy. Nhờ thân xác này thầy có mặt giữa anh em, nhờ thân xác này thầy gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, tâm sự với anh em. Các bạn đã thấy một cái hiện diện nó sinh động. Chứ đâu có phải là một cái sự vật ở trên bàn thờ. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ, thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Lời hứa ở với đó nghe nó mơ hồ quá. Cho nên Ngài cụ thể hóa bằng cái thân xác Ngài có mặt giữa chúng ta. Và các môn đệ ở trong cộng đoàn hội thánh sơ khởi, họ đã có được cái kinh nghiệm đó. Như Luca kể lại câu chuyện của hai môn đệ đi về Emmaus đó. Họ không nhận ra người khách bộ hành. Nhưng mà đến khi người khách bộ hành cầm lấy tấm bánh bẻ ra trao cho họ, thì họ nhận ra Ngài. Họ nhận ra Ngài làm sao? Đức Giêsu biến mất rồi. Trước mặt họ chỉ là một khoảng không trống vắng. Nhưng mà tấm bánh đây này, thân xác Ngài đây này, Ngài hiện diện ở đây. Các môn đệ trong cộng đoàn hội thánh sơ khởi, họ đã có cái kinh nghiệm sống động như vậy đó. Thế cho nên mỗi một lần mà chúng ta làm lại cái cử chỉ thánh thể đó, là mình phải thấy như vậy, một hiện diện sống động. Giáo lý Công giáo của mình trong rất nhiều năm đã cố gắng chứng minh sự hiện hữu của Đức Giêsu trong thánh thể. Cái lý thuyết thần học về biến bản thể, anh chị em biết rồi. Làm sao cắt nghĩa cho người ta được là ông linh mục đọc lời truyền phép xong thì vẫn là tấm bánh đó và vẫn là chén rượu đó. Thì thần học phải giải thích bằng cách là cái hình nó còn, nhưng mà bản chất ở bên trong nó bị múc cạn rồi, trở thành mình máu Chúa Kitô. Và không phải chỉ là lý thuyết thần học, mà cả những cử hành phụng vụ cũng nhằm minh chứng cái điều đó. Các bạn có nghĩ rằng là ngày xưa các thánh tông đồ mà dâng thánh lễ đấy, có phải là dâng mình Thánh Chúa lên cao như tôi ngày hôm nay không? Hay là phải nâng cái chén rượu lên cao như tôi ngày hôm nay cho anh chị em và các bạn nhìn ngắm không? Làm gì có. Mãi đến thế kỷ mười mấy mới có cái mục đấy. Và cả những giờ chầu thánh thể của chúng ta cũng vậy. Mãi đến thế kỷ mười mấy mới có cái mục đấy. Và cả những cuộc rước kiệu ngày xưa người ta gọi là kiệu sang bi đấy, trọng thể mãi sau này mới có. Và mình phải nhận thật rằng trong lịch sử đó là tất cả những cử hành phụng vụ và những lý thuyết thần học đó là nhằm chống lại anh em Tin Lành. Bởi lẽ anh em Tin Lành không chấp nhận thánh lễ là một sự tái diễn hy tế thập giá của Chúa Kitô, mà chỉ là một sự tưởng nhớ thôi, chứ không phải là hiện tại hóa. Thế cho nên tất cả những cố gắng đó là để chống lại anh em Tin Lành. Nó cần thiết thật, bởi vì nếu không xác quyết sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong thánh thể thì mất nền tảng rất là cần. Nhưng mà ngưng lại ở đó mà thôi thì chưa đủ. Thế anh chị em thấy không, chung quanh mình có biết bao nhiêu người, nhưng mà tôi xin lỗi, lắm khi mình coi người ta cũng như cái cột nhà thờ, hay là như cái cây nó ngoài đường, có liên hệ gì đến mình đâu. Thấy thì thấy vậy thôi. Chỉ có bao giờ mà người đó mình gặp gỡ, đối thoại, trao đổi, tâm sự, thì lúc đó người ấy mới thực sự là hiện diện và có quan hệ với mình. Thì cũng vậy, bây giờ các bạn có chứng minh là Đức Giêsu hiện diện ở trên bàn thờ này nè, nhưng mà xin lỗi, như cái cột nhà thờ thôi, tôi nghĩ chẳng ăn thua gì. Chỉ có bao giờ mà chúng mình đi vào trong cái mối quan hệ với Đức Giêsu ở đây này, thì cái hiện diện của Ngài mới thực sự là một hiện diện sinh động cho chúng ta. Và Ngài muốn như vậy đó. Đây là thân xác Thầy, để nhờ thân xác này Thầy có mặt giữa anh em, và hơn nữa Thầy gặp gỡ, Thầy chia sẻ, Thầy tâm sự với anh em. Nhưng anh chị em và các bạn có thể hỏi, gặp gỡ bằng cách nào đây? Một trong những cái khó nhất của chúng ta đó là mình phải đối diện với một Đức Giêsu hoàn toàn câm lặng. Mình vào nhà thờ mình cầu nguyện tha thiết lắm, lạy Chúa, toàn mình nói thì chả thấy Chúa nói, đợi mãi chả thấy Chúa nói, hỏi mãi cũng chẳng thấy trả lời. Có đúng như vậy, phải biết là mình chán. Nhưng mà ai bảo Đức Giêsu câm lặng? Các bạn nhìn lại thánh lễ coi, có một cử hành thánh thể nào mà trước đó không có phần phụng vụ lời Chúa không? Và khi mà đọc phúc âm xong đó, tôi có dám sướng rằng đó là lời cha khảo mộ, hay là tôi tuyên xưng rằng đó là lời Chúa? Và anh chị em đáp lại, lời Chúa mà. Thế thì ai nói đấy, nếu không phải là Chúa Giêsu nói? Ai bảo là Chúa Giêsu câm lặng? Ngài nói đấy chứ, Ngài muốn đối thoại đấy chứ. Chỉ sợ là mình không muốn đi vào trong cái cuộc đối thoại đó thôi. Và kể cả khi mà các bạn đến nhà thờ một mình, gặp Chúa Giêsu ở trong nhà tạm, có bao giờ mà các bạn đem một cuốn thánh kinh theo và quỳ ở đó, các bạn nói với Ngài rằng, lạy Chúa, con đang kẹt hết sức, có một vấn đề khó nghĩ lắm, Chúa tính làm sao? Rồi các bạn mở cái cuốn sách Tin Mừng đó ra, đọc một đoạn và trầm lắng lại, lắng nghe xem là Ngài muốn nói gì với mình. Các bạn làm thử như thế bao giờ chưa? Nếu chưa làm thử như thế thì đừng nói rằng Đức Giêsu câm lặng. Chỉ sợ chúng ta không đối thoại, chúng ta không lắng nghe thôi. Chứ còn Ngài vẫn ngỏ lời, hiện diện ngỏ lời để có mối quan hệ với mình. Và hơn nữa, đến một lúc nào đó, ngôn ngữ nó trở thành bất khả dĩ đạt. Cái kinh nghiệm trong cuộc sống cho ta thấy như vậy. Trong một lúc nào đó mình rơi vào nỗi cô đơn, tất cả những lời nói chung quanh đều vô nghĩa hết. Nhưng sự hiện diện của một người bạn thân đối với chúng ta là quý giá nhất. Chỉ cần người bạn ngồi đó thôi, không cần nói gì hết. Và nhất là trong tình yêu nữa, nhiều khi lời nói là bất khả diễn đạt, chỉ cần anh có mặt ở đấy là đủ. Cũng vậy đó, có những khi ta đến với Chúa Giêsu không cần phải nghe Ngài nói gì cả, sự hiện diện của Ngài là đủ rồi. Có bao giờ các bạn cảm nhận ở trong cuộc sống là mình rơi vào nỗi hoang mang, và lúc đó mình đến nhà thờ có một mình thôi, và mình cố gắng trầm lắng lòng mình lại, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Và sau đó chỉ chừng 15 phút, ta bỗng cảm thấy lòng mình nó thanh thản lắm. Có bao giờ ta cảm nghiệm được cái điều đó không? Sự hiện diện của Chúa là đủ rồi, không cần nói gì cả. Cho nên tôi thử gợi ý với anh chị em và các bạn một vài điều mà có thể là mình chưa bao giờ thực hiện ở trong cuộc sống đức tin của mình. Để mình cảm nhận rằng cái sự hiện diện của Chúa Giêsu là một hiện diện sống động của một con người, chứ không phải của một sự vật. Tôi biết cái nỗi khó khăn vẫn còn đó. Nỗi khó khăn đó là ngay trong cuộc đời, những con người hiện diện hữu hình trước mắt ta, có mắt, có mũi, có tay chân đàng hoàng, vậy mà ta tưởng như không có. Đến nỗi cả trong đời sống vợ chồng, chung đụng thân xác với nhau, vậy mà như không có. Khổ khốc vậy, huống chi là mình đến với Chúa Giêsu bảo là hiện diện đấy, nhưng lại chỉ hiện diện qua một dấu chỉ là tấm bánh và chén rượu, khó kịch khục. Chính lúc đó niềm tin được mời gọi. Hôm vừa rồi tôi đọc một cái bài phỏng vấn một ông bác sĩ danh tiếng về bệnh ung thư. Thế thì khi mà nói đến cái chuyện là ông đã chứng kiến các bệnh nhân đối diện với cái chết nhiều lần thì ông nghĩ thế nào? Thì ông ấy nói là bất kể là người vô thần hay là hữu thần, người ta có thể đối diện với cái chết một cách thanh thản hoặc là trong nỗi âu lo. Và ông ấy nêu ra một sự kiện là có lần ông ấy chăm sóc cho một linh mục nổi tiếng đấy. Vậy mà trước giờ chết, linh mục đó cảm thấy âu lo, bởi vì không biết là thế giới ở bên kia nó có cái gì không. Linh mục nổi tiếng, và vì thế mà ông ấy nghĩ rằng vấn đề không phải là xác tín mà là ý chí thôi. Niềm tin là nỗ lực của ý chí. Tôi đồng ý với ông ấy 50%. Bởi vì đức tin là một ơn ban, nhưng khi chúng ta đáp lại thì nó đòi ý chí. Và trong bất cứ một niềm xác tín nào của con người, nó vẫn có một cái gì đó nó bấp bênh. Chính vì thế mà ý chí được mời gọi. Ở đây cũng thế các bạn. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy hoàn toàn là đêm tối, hoàn toàn là khô khan. Chính lúc ấy ý chí trung tín của mình được mời gọi để đến với Chúa bằng đức tin. Tất cả những chia sẻ vừa rồi, thưa anh chị em, tôi chỉ nhắm đến có mỗi một điều, đó là mình đừng sự vật hóa mầu nhiệm thánh thể, đừng sự vật hóa bí tích thánh thể. Kể cả cái chuyện mình lên rước lễ mà cho là mình đón nhận cái sự sống vĩnh cửu, nếu mà các bạn quan niệm với sự sống đó là một sự vật thì tôi không đồng ý. Nhưng hãy đến với mầu nhiệm thánh thể như là sự gặp gỡ một con người đang sống. Và khi gặp gỡ một con người thực sự thì chắc chắn là trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ có âm hưởng. Cách này hay cách khác nó sẽ có âm hưởng nếu mình gặp gỡ Đức Giêsu Kitô thực sự. Tất cả được đặt nền ở trên đức tin. Và như có lần tôi thưa với anh chị em đấy, mỗi một lần làm lễ đọc lời truyền phép, tôi vẫn hằng thưa với Chúa rằng xin Chúa thêm đức tin cho con, bởi vì khó tin quá. Mình cầm tấm bánh trong tay mà bảo đây là mình thánh Chúa Kitô, khó tin quá, xin Chúa ban thêm đức tin cho con. Thì cũng như vậy, chúng ta tuyên xưng đức tin, nhưng mà đồng thời hàm chứa trong cái lời tuyên xưng đó, ta cũng xin Chúa ban thêm đức tin cho mình, để lời tuyên xưng đó được mạnh mẽ hơn, và càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng dẫn lối cho đời sống của mình tốt bình yên. Cảm ơn anh chị em.